mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô từ chương 11 câu 1 đến hết câu 10. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, lúc sắp vào làng Bethphage và Bethania bên triền núi cây Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: các anh hãy đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy con lừa con chưa ai cưới bao giờ đang cột sẵn ở đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây cho thầy. Nếu có ai bảo: tại sao các anh lại làm như vậy, thì cứ nói như thế này: thầy có việc cần dùng đến, rồi sẽ trả lại ngay. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con lừa con cột sẵn ở cửa ngõ ngay trước mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó hỏi: các ông cởi lừa của người ta làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ đã để cho họ ra đi dắt lừa về. Hai ông dắt những con lừa con về cho Đức Giêsu, trải áo choàng của mình trên con lừa con, và Đức Giêsu cưỡi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành lá ở ngoài đồng rồi rải lối đi. Người đi trước, kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David, tổ phụ chúng ta, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hôm nay đầu tuần thánh khởi sự bằng Chúa Nhật lễ lá. Quang cảnh Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem hôm nay rất là lạ lùng, vì chưa bao giờ Ngài được người ta tôn vinh như vậy. Cái cuộc khải hoàn này đã hé mở cho chúng ta về vinh quang của Chúa sẽ đến trong thế gian này lần thứ hai. Ngài làm cho mọi người đã thuộc về Ngài cất tiếng tung hô. Khi nói cách khác, khải hoàn vào Jerusalem hôm nay là báo trước vinh quang của Ngài Thánh Trung. Đọc tin mừng ở Mát-cô chương 11 từ câu 7 đến câu 10, chúng ta mới nghe một quang cảnh rất là náo nhiệt. Các môn đệ dẫn một con lừa con về cho Đức Giêsu, rồi các ông lấy áo choàng của mình trải trên lưng con lừa con. Dân chúng cũng trải áo choàng của mình xuống đất để cho lừa con Đức Giêsu cưỡi đi lên trên. Và còn nhiều người khác thì chạy đi chặt những cành lá tươi và rải trên dọc đường để Đức Giêsu tiên qua. Người lớn cũng như kẻ nhỏ, ai cũng đức tiếng tung hô Hosanna, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa, triều đại của vua David, tổ phụ chúng ta đang tới. Cái cảnh huy hoàng và vinh quang này, chúng ta có quyền rút ra những điểm giáo lý. Trước nhất, qua cái này minh chứng Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, vì hình ảnh Ngài cưỡi trên lưng con lừa tiến vào thành đó. Dưới cái nền văn hóa Hy Lạp thời bây giờ thì người ta chỉ dành con lừa cho vị thần cưỡi mà thôi. Không có ai được cưỡi trên con lừa, chỉ có thần thánh mới cưỡi trên lưng lừa thôi. Mà Chúa Giêsu cưỡi trên lưng lừa thì Ngài là bậc thần thánh. Người Hy Lạp họ tôn thờ hai vị thần là Typhon và Dionysus. Hai vị thần này họ tạc cái tượng cưỡi trên lưng lừa, mà cái tượng lưng lừa đó mình là mình người, còn đầu tức là đầu lừa. Đó là cái nền văn hóa hay tôn giáo của Hy Lạp dành riêng cho thần minh. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không phải là bỏ lại thần minh đó, nhưng mà cũng nói rằng Ngài là thuộc thần thánh chứ không phải là người thường, để chứng minh Ngài là Thiên Chúa thuộc thần thánh trên trời đến. Vì lúc đó người ta tung hô Đức Giêsu, người ta cởi áo, người ta chặt lá, người ta hoan hô. Còn vua David nghe biết vậy, những kỳ mục Do Thái tức quất với dân và ra lệnh cướp, không ai được tung hô như vậy. Họ còn nói cho người biết, mọi người biết rằng chúng tôi đã nói cho các người biết trước, thế ông Giêsu tới đây thì phải báo cho người bắt. Tại sao các ngươi để tung hô như vậy? Họ nói như thế mà không ai dám trả tay bắt Ngài, vì Ngài chưa cho phép. Thế nếu Ngài là người thường với cái sự ước quất của đồng bộ Do Thái như vậy thì ông đó xông ngoài bắt Ngài rồi mà không làm gì được Ngài. Ngài là bậc thần thánh và Ngài là Chúa. Cái sự giữ có đến là do ý Chúa cho phép, chứ không phải là cái kiểu cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Đức Giêsu không ở cái trường hợp như vậy. Đó là bài học thứ nhất. Quan cảnh này chứng minh Giêsu thật là Thiên Chúa. Thứ hai, Ngài đi trong quan cảnh này để cho mọi người nhận biết Ngài là thuộc dòng giống vua David. Bởi vì các ngôn sứ đã loan báo trước là từ dòng giống David sẽ xuất hiện một vị thủ lãnh để chăn sóc dân người. Bài hôm qua chúng ta đọc được. Nên cái việc mà Đức Giêsu cưỡi trên lưng lừa tiến vào thành ấy, nó lặp lại cái ngày mà vua Solomon được vua cha David đặt lên thay thế quyền của vua cha. Hôm đó vua David nói với đội thị vệ thế này: các ngươi hãy đặt Solomon con của ta trên một con lừa mà hộ tống xuống Gion. Gion là một cái tên của cái suối nằm ở dưới tận cái đáy thung lũng ở đồi Sion, và ở trên đồi đó là xây thành Jerusalem. Đó, thì cái ngày mà vua David ra lệnh phải đưa con ta đặt trên lưng lừa và hộ tống xuống Gion để sức dầu và nhận vương quyền ta ban cho, ở trong sách Các Vua quyển thứ nhất chương 1 từ câu 33, thì Chúa Giêsu hôm nay trong quan cảnh này nói lên Ngài mới chính thực là Sa-la-môn, mà còn hơn Sa-la-môn nữa, thuộc dòng vua David. Bài giáo lý thứ ba là Đức Giêsu đến mới thực hiện cái lời chúc phúc của ông Gia-cốp cho con cháu của ông. Như quả tôi nói là khi ông Gia-cốp vào tuổi già thì ông muốn ban cái phúc lành cho dòng dõi của ông, cụ thể thì cái dòng đứa con trai của ông quý nhất, đứa con trai con của vợ chính thức là Giuse. Để Giuse có hai đứa con là Manasseh và Ephraim. Thì trước giờ ông Jacob biết mình cũng cao niên sắp qua đỡ nguy mô rồi, ông đã giơ tay chúc lành cho dòng sông này. Và ông nói rằng, khi ông chúc lành, ông nói rằng người sẽ cột con lừa vào gốc nhau. Nghe lại, rồi cái chúc phúc ấy để nói rằng cột con lừa vào gốc nhau. Chúng ta phải đọc xong tân ước thì mới hiểu được cái lời chúc phúc này, cột con lừa vào gốc nhau. Chúa Giêsu là nhau, ngài nói tôi là cái nhau, anh em là cái. Vậy cột con lừa vào gốc nhau thì chúng ta thuộc loại lừa, bởi vì Chúa Giêsu cưỡi trên lưng lừa, tức là qua con người phục vụ Thiên Chúa, qua con người đưa Chúa đến cho mọi người. Con lừa Chúa Giêsu cưỡi, chúng ta làm con lừa đưa đến Chúa cho mọi người. Chúng ta muốn làm được việc đó thì chúng ta phải cột vào gốc nhau, tức là cột vào Giêsu. Mà một thì là 10 người thế mạng. Nay là thứ 20 người thế mạng, kia là 30 người. Đó. Thế nhất là cái lời chúc phúc của ông Jacob trên dòng giống của ông là người cột con lừa vào gốc nhau, điều ấy được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Ngài là tiếp nhau, chúng ta là con lừa được Ngài dùng để đem Chúa đến cho mọi người. Chúng ta muốn làm được như vậy thì chúng ta phải cột vào Giêsu, có nghĩa là qua Bí tích Thánh Tẩy, Chúa Thần tháp chúng ta, Chúa Thần cột chúng ta vào Giêsu. Chỉ khi nào chúng ta liên kết với Giêsu, công việc chúng ta làm mới tôn vinh Thiên Chúa. Bài giao lý thứ tư, người công giáo phải là con lừa tơ để cho Chúa Giêsu cưỡi. Con lừa tơ là con lừa thế nào? Con lừa tơ là con người chưa có ai cưỡi bao giờ thì gọi là con lừa tơ. Nó cũng còn nhỏ nữa, nhất là cái con lừa kiếp của nó là để chở đồ hay để cho người ta cưỡi lên. Nói cái khác, kiếp lừa là kiếp phục vụ. Chẳng thế mà con lừa của Bileam khi nó bị ông đánh nó 3 trận đòn, nó cãi lại ở trong sách Dân Số chương 22 còn 8-30. Tại vì tại sao đánh nó? Tại vì ông ấy cưỡi trên lưng con lừa đó và ông ấy tiến về cái trại Do Thái để ông ấy chủ ẻo, ông chúc giữ, nhưng mà Chúa không cho phép. Thế tận chặn đường cho nên con lừa nó thấy một vị thần đứng giữa đường không dám đi nữa, nó đi xuống mương, nó sợ quá nó nhào xuống rãnh. Thế là ông Ba Lâm tức quất nó, tại sao đường mày không đi? Nói là Chúa không cho phép đi chúc giữ cho dân của Chúa thì Chúa không cho con lừa nó đi trên đường. Ông đánh nó hoài, nó phải cãi lại ông, tôi là con lừa luôn luôn chở ông đi, có bao giờ tôi cãi lại em đâu, sao ông lại đánh tôi như vậy? Đấy, cái thân vật con lừa chỉ là dùng để chở đồ hay để cho ông chú cưỡi lên làm theo ý chủ. Và đây con lừa này là con lừa tơ Chúa Giêsu cưỡi lên, có nghĩa là gì? Chúng ta là con lừa tơ, là chưa ai sử dụng chúng ta được ngoại trừ chúng ta dành cho Chúa Giêsu sử dụng mà thôi. Cho nên chúng ta được gọi là thánh là vậy đấy. Người công giáo được gọi là thánh. Thánh không có nghĩa là chúng ta vô tội. Thánh là khi chúng ta lấy nhận cái Thánh Tẩy là chúng ta biết Chúa dành riêng chúng ta để làm việc của Chúa, sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Nó đã thấy, nó đã dành riêng cho Chúa từ tư tưởng, lời nói, việc làm. Tôi hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, dành riêng, có người dành riêng cho Chúa như vậy. Đó là nó có đường tơ trái lưỡi, chỉ có Chúa sử dụng mình thôi. Tuy nhiên, chúng ta đọc ở trong tin mừng của Matthew nó khác với ba tin mừng kia. Tin mừng của Marco, Luca và Gioan, nếu chúng ta đọc trình thuật Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem thì hôm đó Ngài cưỡi trên một con lừa con chứ không phải con lừa mẹ. Tin mừng Marco chúng ta vừa đọc ấy, Chúa cưỡi trên con lừa con, một con lừa tơ chứ ai cưỡi. Nhưng mà trong tin mừng Matthew ấy, ở chương 21 câu 6, 7 đó, thì Chúa Giêsu không cưỡi trên con lừa con mà thôi, mà Ngài cưỡi trên hai con lừa. Có thế nào? Nên con lừa mẹ thì nó cao, mà con lừa con nó đi bên con lừa mẹ, mà Chúa Giêsu cưỡi trên hai con lừa đó. Như vậy là trên cao trên thấp, một con đi nhanh con đi chậm, sao Chúa xuống ngồi được thì té mất đi rồi. Cái cảnh này hơi kỳ kỳ, nó như là ba tin mừng kia do An Mát Cô Luca là cưỡi trên một con lừa đó thì coi được, nhưng mà Matthew thì nói là cưỡi trên hai con lừa, con lừa mẹ và con lừa con. Vậy ông muốn nói gì đây? Dĩ nhiên trong lịch thực tế chắc không phải như vậy đâu, vì Chúa cưỡi vậy là té liền, có gì là té liền, không có được. Nhưng mà Marco, một mặt thì có ý sử dụng con số 2 về cái ý riêng của Matthew là vì ông muốn chứng minh đây một sự thật. Việc Chúa Giêsu khải hoàn với Israel là chứng minh sự thật Ngài là Thiên Chúa. Ngài báo trước ai theo Ngài sẽ được vinh hiển với Ngài để tiến vào Jerusalem trên trời. Ông báo trước đây là một sự thật, cho nên ông dùng con số 2. Bởi vì theo luật Do Thái á, là chứng của hai người thì xác thực. Đây như luật chương 17 câu 6, chứng của hai người xác thực, cho nên ông sử dụng con số 2. Và không phải ở chỗ này mà thôi, mà nhiều chỗ khác các tác giả cùng một sự kiện chỉ nêu có một, còn ông Matthew thì nói hai. Tôi nói cụ thể nhé, là ở Matthew chương 10, chương 10 đó là Đức Giêsu chữa lành cho hai người bị quỷ ám. Là ở trong Marco thì nói là có một người bị quỷ ám, và Matthew bảo không, hai người. Hay là ở Matthew chương 20 câu 10, 29 đến 34, trên đường Jericho, các tác giả khác nói rằng có một anh mù ngồi bên về đường thôi để xin mọi người bố thí, và Đức Giêsu đi ngang qua anh cũng được xin theo. Thì các tác giả khác nói có một anh mù ngồi trên đường Jericho, còn Matthew nói là hai anh mù. Hay là trong Luca thì nói là có một tên trộm lành binh cho Giêsu, còn tên trộm ác ấy, thì chống đối Chúa Giêsu, nhục mạ Chúa Giêsu. Nhưng mà trong Matthew ở chương 27 câu 44 ấy, cả hai tên trộm đều chửi Chúa Giêsu. Ông có ý sử dụng con số 2 này, đó là cái chủ đích của ông, để chứng minh một cái gì sự thật xác thực. Đó, cho nên hai người ngủ cũng là rất là mừng ngủ, rất là xác thực. Điều đó không chối cãi được, đúng không? Ngủ từ trong luật ngủ ra, tội nghiệp. Đó, cái gì xác thực người ta rất là hay. Vậy thì cái ý của Matthew, ngoài cái chứng minh Chúa Giêsu là Thiên Chúa xác thực theo Ngài thì đi vào vinh quang ấy, ông còn muốn nói từ cái con roi đó là cái đặc tính con lừa đó được Chúa Giêsu sử dụng ấy, nó phải có hai cái đặc tính. Nó là một con vật phải biết chuyên chở, chứ lừa con làm sao nó chở được đồ, phải là con đường mẹ, con đường mẹ nó khỏe chứ. Có đứa con chưa ai cưới mà Chúa Giêsu cưới được thì nó bẹp dí xuống à. Tôi nghĩ Chúa Giêsu cũng nặng hơn tôi. Hôm nay mới có 75 tuổi, hơn 75 kg này. Chắc Chúa Giêsu cỡ gần 100 kg đó. Mà Chúa cưới thì con đường con thì nó bẹp dí xuống, nó đi được. Cho nên ông Matthew bảo Ngài cưới trên con đường mẹ, vì con đường mẹ nó mới khỏe, cưới được. Nó là cái đặc tính chuyên chở của con vật thì phải, nó là phải chở đồ chứ, chứ con vật nó chưa chở đồ sao mà cưỡi. Nên được nói con đường mẹ và con đường con, thì ông này nói cái đặc tính con đường đó là con đường dành riêng cho Chúa, chưa ai sử dụng nó cả. Cho nên ông nói con đường, con đường mẹ, con đường con, tôi nhắc lại đấy, con đường mẹ ông nhấn mạnh đó là đặc tính con đường là phải khỏe mạnh, phải lớn mới chở được đồ. Thứ hai là con đường con, ông có ý nói là con đường này đó, chưa thuộc về ai cả. Và điều này ông còn muốn nói nữa là cái gì? Là con đường mẹ với con đường con đi bên cạnh nhau mà Chúa Giêsu cưỡi lên đó, là diễn tả người con đường mẹ đó là hội thánh. Con đường con là người Công giáo. Người Công giáo phải đi với hội thánh, phải xong bài việc con đường hội thánh đi chỉ trong thì Chúa mới vinh danh được. Chứ người Công giáo, những người tin vào Chúa Giêsu mà lại không kết hợp với hội thánh thì không làm Chúa vinh danh. Cho nên con đường con đi với con đường mẹ và Chúa Giêsu cưỡi lên, cả hai con là như vậy đấy. Nếu chúng ta không thuộc hội thánh, chúng ta không làm vinh danh Chúa được đâu. Nhất là chúng ta biết chủ đích của tin mừng Matthew là viết vào thánh đó. Và điểm giáo lý nữa cuối cùng là chỉ những người nào mặc lấy Chúa Kitô thì người đó mới làm vinh hiển Chúa mà thôi. Cho nên dân chúng cởi áo của mình ra trái đường cho Chúa đi. Các môn đệ cũng cởi áo của mình ra trái trên lưng đường đó. Phải áo choàng chứ cái áo này là trái được đó. Vậy thì khi ảnh trái áo lót đường cho Chúa Giêsu đi là cái gì? Chúng ta biết áo của một người là nói lên cái hiện trạng nội tâm của họ, cái bản chất của họ, cái danh dự của họ, cái phẩm giá của họ, đúng không? Thí dụ như con của vua, thí dụ được là hoàng hậu chẳng hạn như vậy, thì phải mặc áo nào để nói lên vì đó là hoàng hậu. Vua cũng vậy, cũng như tôi, như tôi mặc áo lễ thì cái áo này nó lên tôi là linh mục, lúc tôi là dân lễ. Nhưng có lúc tôi chỉ mặc áo thun thôi thì bảo ấy tôi là cái anh đạo sĩ lâu, bởi ngày xưa tôi đạo sĩ lâu thật. Thế nên cái áo đó, lúc tôi mặc cái áo thun thì tôi là thế nào đây, lúc tôi mặc cái áo lễ thế này thì tôi là ai đây? Cũng vậy, một cô gái mà mặc y phục quần áo thiếu vải, hở cổ hở nách, hở chỗ này hở chỗ kia, nghèo quá mà thiếu vải, thì tôi bảo rằng cô gái đó là cô gái bán thịt sống. Người ta khí thế. Còn những cái người mà mặc cái bộ đồ một cái chưa đủ, hai ba cái vẫn vào, mặc dù nóng cái mồ này, nhưng mà người ta bảo đó là người Ba Na. Không phải, cho thấy nóng quá trời mà mới được mặc cái áo. Thế nói đến Ba Na mới mặc như vậy chứ. Ở dưới thành phố thì chẳng ai mặc như vậy cả. Thế rõ ràng cái áo đó thì là ai đấy nhỉ, đúng không? Người nào đấy? Bản chất gì đó đó? Tử tế có nghĩa là ở miền nào đó? Lúc nào nói lên cái... Chứ còn nói thật ra bây giờ nó xin lỗi nhưng như không có ai có y phục thì giống nhau hết, đúng không? Chúng ta cứ tưởng tượng thì không ai có y phục, ai giống ai, trai nào cũng nhau. Nên là cái hơn nhau là y phục. Cho nên người ta trái áo lắc đường á, là nói lên là người ta đưa tất cả cái tâm tư của người ta, cái bản chất của người ta, cái danh dự của người ta, cái vinh quang của người ta, cái tất cả những gì phẩm giá của ta để làm vinh danh Chúa, tức là hình ảnh trải áo lắm đường. Và không phải áo mà thôi, mà họ còn chặt cành lá tươi, họ không lấy đắp đắp khô, đắp khô thì ngoài kia đắp sake mà nhiều quá trời, người ta lấy về người ta nấu nước người ta uống. Hôm đó người ta không lấy lái lá sake khô người ta lại được, mà người ta chặt cái lá tươi. Tại sao phải chặt cái lá tươi? Cái hình ảnh cảnh lá tươi đó là biểu tượng một con người sống. Cái tươi là cái sống. Vì thế mà ngôn sứ Isaiah chương 38 câu 18-19 nói rằng từ chốn tử vong không có người nào ca tụng Chúa, tức là chết rồi thì hết ca tụng. Từ và trong âm phủ không một người nào ngợi khen Thiên Chúa, kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy vào Thiên Chúa, không còn trông cậy nữa. Vâng, chỉ người sống lạy Chúa, chỉ người sống như thể con nay mới là ca tụng Chúa. Dọa Chúa đấy mà. Chúa không để cho con sống ấy, mà Chúa để cho con chết, không ai ca tụng Chúa đâu. Chúa sợ không có người ca tụng Chúa, mà Chúa làm cho mình sống để ca tụng đấy. Chỉ người sống, vâng, chỉ người sống mới ca tụng Chúa như thể con này. Cho nên hình ảnh kỉnh lá tươi đó là biểu lộ con người sống, sống bằng ơn huệ của Chúa, sống bằng lời Chúa, sống bằng thánh thể. Con người đó mới là vinh hiển Chúa. Đó là biểu tượng cái cảnh lá tươi. Và trong cái cuộc rước ngày hôm đó, đó người ta còn chẳng những lấy đá tươi mà người ta chêm vào đó những bông hoa, người ta bó chung vào một bó, gọi mà đối với người Thái gọi là bó lúc lắc. Họ cầm cái bó lúc lắc đó, họ giơ tay họ vẫy thế này này, và miệng thì hô vang lên Hosanna, chúc tụng Thiên Chúa, đứng nhân danh Thiên Chúa mà đến Hosanna. Ca tụng Chúa như vậy. Cái lời Hosanna này là trích ở trong Thánh Vịnh 118-117 câu 25 tiếp theo đó. Lời Thánh Vịnh này được hát trong lễ liễu trại, người ta mới hát Thánh Vịnh này là ca tụng Thiên Chúa bằng danh hiệu Hosanna. Cái cảnh này đã được đặt trong lễ liễu trại, người ta xuống suối Siloe ở dưới chân đồi đó, người ta múc nước ở dưới chân đồi. Ở dưới chân đồi sẽ có cái suối Silo, xuống đây múc nước. Rồi đó, người ta đưa nước ấy rước lên đền thờ Jerusalem. Và hôm đó người ta cầm đến ánh sáng đó, vì mất nước ban đêm mà. Và họ vừa đi vừa hát cái thánh vị của 118 Hosanna, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, họ hát lắm. Thì hôm đó Chúa Giêsu khải hoàn hỏi Israel ở trong cái quan cảnh này. Vậy có nghĩa là trong cái nghi lễ liều trại ấy, Chúa Giêsu là chủ nghi lễ. Khi ngài được cưỡi trên lưng lừa và người ta tung hô mà ngài này chủ của nghi lễ, vào đó người ta đốt đuốc để tụng mua Chúa và tiến về Jerusalem thì ánh sáng hôm đó là Chúa Kitô. Cái quan cảnh này, Chúa tiến vào Jerusalem, Chúa không chỉ muốn những người biết Chúa, tin Chúa làm vinh danh Chúa mà thôi, mà Chúa còn làm cho cả những người không biết Chúa nữa, họ cũng có thể góp tôn vinh với Chúa. Bằng chứng là hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu tự nhiên bảo các môn đệ này, chúng con vào làm trước mặt nha, đi thẳng vào đi. Thấy ở đầu ngõ người ta đấy có một con lừa con, người ta cột sẵn đó, cởi dây lừa dắt về đây cho thầy. Nếu có ai hỏi ủa lừa của người ta sao lại cởi vậy, thì chúng con cứ trả lời thầy tớ mượn, chú mượn, đáp tớ chẳng. Cái em kia đi vào cởi, vì đã cởi có người hỏi ủa lừa của tôi sao cởi, thì thầy cứ bảo nó mượn, nó để cho bà đi. Tôi thấy hơi lạ, sao đâu bác cởi đầu đập cho đưa người ta ra con đường ngõ, mình lạ hoắc lên đấy mà cởi đưa người ta đưa mày mà bảo thầy cứ mượn, thầy ông là ai, mượn mượn làm sao, nó có trả lại không, ít nhất phải hỏi người ta trước chứ, chưa hỏi người ta đã đến cởi dây lừa người ta sắp về rồi, con thấy là có ngộ không, kỳ kỳ. Ít nhất là đến phải nói với ai con đường của ai, lấy chủ đâu cho thầy tôi mượn, chắc hỏi ai ai gì cả, cứ tự nhiên chắc về đâu mà không đổi đấy không đưa mày thật. Với cái gì đó là cái gì, rõ ràng cái những người có con lừa kia đó không biết vị trí gì Chúa Giêsu cả, đúng không, họ đuổi đâu không biết, và Chúa Giêsu cũng không nhắn gửi gì họ cả ấy, vậy mà rồi cuối cùng họ để cho cái con lừa của họ đưa về cho Chúa Giêsu cưỡi, có nghĩa là Chúa muốn cả những người chẳng biết Chúa cũng phải tôn vinh Thiên Chúa, cũng phải góp lên cái việc tôn vinh Chúa. Huống chi chúng ta là những người biết Chúa, Chúa cần đến chúng ta để Chúa được vinh danh, như Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Cha ta định vinh hiển là hệ tại chúng con sai có kết quả và trở nên môn đệ của ta, miễn là chúng ta phải mặc lấy Chúa Kitô, là hình ảnh cái chiếc áo nãy ta nói đấy, và nói với con người sống là cái lá tươi chứ không phải lá khô. Khi chúng ta được mặc cái chiếc áo của Chúa Kitô thì trong Thánh Kinh đó là chiếc áo cưới, Ngài là tân lang, chúng ta là hiền thê. Chúng ta đọc sách cải huyền thì nói cái tiệc cưới ở trên trời, mà tiệc cưới của con chiên đó, thì chúng ta là những hiền thê được mặc áo trúc bâu, áo đó chính là Chúa Kitô. Chúng ta được mặc cùng với những công đức của các thánh mà chúng ta được kết hợp trong tiết điều có thánh của tổng cộng đó. Cho nên chỉ những người nào mà được kết hợp với Chúa Giêsu mà tung hô Thiên Chúa thì Chúa mới tín nhiệm. Chứ còn những cái người mà không kết hợp với Chúa Giêsu, chúng ta đọc ở Gioan chương 2 câu 4, có nhiều người chỉ vì phép lạ mà tin vào Chúa Giêsu, thì Kinh Thánh nói rằng Chúa không tín nhiệm những người như vậy. Không phải tôi tung hô Chúa vì tôi được Chúa ban phép lạ, nhưng mà tôi tung hô Chúa vì tôi được mặc lên Chúa Kitô, tôi lệ thuộc, tôi đi chung đường với hội thánh để trong hội thánh tôi được Chúa sử dụng làm vinh hiển Chúa. Những người đó mới là những cái người mà Chúa Kitô tín nhiệm, chứ còn chỉ vì những cái ơn lạ mình được theo ý mình, Chúa không tín nhiệm đâu. Tôi rất thích cái địa chỉ này ở Gioan chương 2 câu 4. Nhiều người cứ đi xin phép lạ để được tiếp đức tin, những người đó chung tin nhiệm. Hỏi lên người đó cả cuộc đời của họ có chọn về Chúa hay không, đấy rất là nhất trí, đúng không, đừng có té. Tại sao Chúa Giêsu không tiếp nhận những người không kết được với Chúa Giêsu qua một trận thiên thể, chỉ đòi phép đạo thôi? Thì chúng ta cứ thấy cái đoạn lũ ông này ca tụng Chúa đó, cái đoạn lũ này nó không được lễ đâu, dân chúng mà nó không được lễ đâu. Chỉ lúc đó Chúa là thiên thể, chỉ có 11 môn đệ Chúa đang không được lễ. Cái đoạn lũ này nó tôn vinh Chúa, mới Chúa nhận nó tôn vinh Chúa như vậy. Thì mấy ngày hôm sau, ngày thứ 6, nó đổi giọng đổi điệu rồi. Hôm Chúa nhật thì ca tụng Chúa, tung hô Hosanna, đứng đến nhân danh Chúa mà đến. Bây giờ tay nó bay bay này. Nhưng ngày thứ 6 thì làm sao? Nó ngồi đâu? Thúc được bạc Chúa. Cũng cái tay đó, hôm trước thì nó bay bay, hôm sau cho mày biết, vỡ mặt người ta. Đây, làm sao mà tin gì đâu. Đây, hôm trước thì nó hoan hô Chúa, đứng đang muốn đứng, còn muốn đứng biết chúc tụng ngài, ca tụng như vậy. Nhưng ngày thứ 6 trước mặt Phi-la-tô thì nó bảo giết đi. Đấy, làm sao mà ca tụng, làm sao mà chúng tin nhiệm. Cho nên hôm đó mà Đức Giê-xu khải hoàn và Giô-sép quả thật một phép lạ thật.
Thường là những cái ác, những lãnh tụ mà
mà đạo đức thánh thiện chết sớm ấy. Chứ không phải là sức không đâu. Thế nó thành công. Nói như vậy con đường răng xối thì đấy được người ta ca tụng lại, được người ta theo. Đó là một cái kịch lý trước cuộc tử nạn của Chúa Jesus. Và để chúng ta xét mình lại xem chúng ta theo chân lý hay là chúng ta a-dua để theo gian dối. Người ta kể chuyện là ngày kia có thằng gian dối đi đường, gặp cái thằng công chính ôm o như con triệu tràng nằm co ro ở dọc đường. Không biết con triệu tràng nó gây nữa, nó bám cũng như bám sát một ếch thằng to triệu tràng vậy. Người thằng kia thằng công chính lại ít người cho ăn, thầy tứ gầy. Thằng gian dối đương nhiên cứ theo cho nó khỏe nó mập. Gian dối đi ngang qua hỏi thằng công chính, ủa sao mày co ro nằm đây mày, mày run đây mày, anh ơi thiếu ăn cứ lá mì làm sao mà lớn được. Thế mà công chính ăn lá mì mà công chính. Thế ra dưới bảo, ơi xời, mày ngu, theo tao đi. Đây, hôm nay tao sẽ cho mày ăn no. Thì đói quá thì theo mà. Biết nó là ra dưới bảo cũng theo, xem nó cho mày ăn. Thế nó dẫn vào cái nhà hàng. Ồ, nhà hàng sang trọng nhất. Sang trọng hơn là Đông Phương, ở Sài Gòn này. Nó kêu tất cả những cao lương mấy vị ra, rượu tây nào mà háo hạng kêu ra, rồi những món ăn nào cao cấp nhất kêu nhà hàng dọn ra để diễn bàn ăn. Hai đứa ăn no rồi, nhất là cái anh công chính đói quá mà không được ăn nhiều nữa. Ăn no xong rồi cái thằng dần dối nó đất bàn, ông chú đâu, thấy sao tiền tôi đưa lấy nhưng mà không thôi lại cho tôi. Ông chú nữa này, ủa đứa nào cái nhân viên phục vụ sẵn tiền nó cũng thôi. Ông ấy nói thưa ông khách, để từ câu hỏi nhân viên của tôi, hỏi mẹ có lấy tiền của kia ông một kia không? Không à, mẹ lấy không? Không à, phải không? Không lẽ tôi ngủ quá. Đúng là gì đâu. Thế là ông chủ tiệm ấy bảo thấy có người cái tiệm ăn đông khách thì cái ông chủ tiệm cứ mắc cỡ, tại sao khách người ta ăn người ta đưa tiền mà mình không tối đại để người ta quát như vậy. Thì ông chủ ăn thôi ngài ơi, để cho tôi điều tra để tôi kỹ để xem là đứa nào nó lấy tiền của ông mà nó chưa kịp tối đại tôi sẽ xử xong. Gọi tất cả những người phục vụ trong quán ăn nghe hàng ăn nhà hàng đó, hàng gian dối đó ngoài đó, tôi không cần cãi, tôi không đây tiền đây, tôi trả lời thứ hai, nó móc là túi tiền to vứt trên bàn, trả lời thứ hai, ông chủ là thôi ông ơi, ông có bỏ mà tôi đi, ông đâu nắm quá để tôi điều tra mà, ông trả một lần xin đâu, tôi có bắt ông trả lời, không ông có để mà cãi đi đâu đây đấy đi, đấy thì ông chủ quán hỏi tất cả những người gian dối, sao đứa nào lấy tiền của ông ngoài sao chưa trả? Tất cả mọi đứa không, chúng tôi không lấy mà, chúng tôi không lấy mà. Ôi, xin đã làm chứng cho tôi, sự thật đâu, đức đã làm chứng cho chúng tôi có dám dối cái vụ này đâu. Thì cái thằng sự thật ngồi ăn no rồi đấy, đây sự thật, sự thật ngồi đây, tại sao ăn no rồi mà chẳng có tiền trả thì sao? Thằng kia nó lùi bán đấy chứ. Tôi tưởng là cái thằng gian dối nó trả tiền ra cho nó làm như vậy. Bây giờ mình bảo thì tôi thử sợ đây, có lẽ nó đòi tiền mình thì chết. Nó nói dạ sự thật đây, sự thật này bị bịt miệng rồi. Đó, cho nên lợi nhuận nó bịt miệng không thể nói nữa. Thế là thằng gian dối cầm túi tiền bỏ vào túi, rồi đi ra khỏi nhà hàng, nói với thằng sự thật là này mày thấy chưa, tao người ta cứ bảo tao gian dối nhưng mà tao tài nó chứ nhỉ, Hôm nay tao cho mày bữa rong đấy. Đấy. Thấy chưa? Thế gian dối thì để may mắn. Đừng đi theo một khổ mệnh. Cho nên trước tòa án, vì là tôi xử Đức Giêsu. Nếu hôm đó chỉ có các đô mục cho thấy đòi giết Đức Giêsu, còn toàn dân những người mà ca tụng Chúa trước đó, nó vẫn bênh vực Chúa, nó ca tụng Chúa, thì chắc chắn vua, chắc chắn ông Pilato không dám trao cho Đức Giêsu cho họ giết được. Nhưng mà toàn là với nhau, và ông Pilato biết rõ bọn này đòi giết Đức Giêsu chỉ vì ghen tị thôi, chứ mày có tội gì đâu. Và hôm đó bà vợ của Pilato đi ra nói với chồng của mình là Pilato: này anh ơi, anh chớ động vào cái người này, em có linh cảm anh động vào cũng may không. Ông vợ bày ra lấy nước rửa tay, nước làm sao mà rửa được tội của mình. Ơn tay Chúa mới rửa chứ, bày ra rửa tội mà tại sao đấy? Một đàn bà ra nói mà không nghe, tại sao? Vì thời đó người ta cho rằng đàn bà là bà cũng có linh hồn. Thế mà cái loại không có linh hồn ấy còn nhận ra chân lý, còn nhận ra nét phải. Cho nên vợ của Pilato là người ngoại đấy, riêng đàn bà người ta coi thường rồi, mà lại là đàn bà ngoại giáo chả có giá trị ấy. Vậy mà người này còn nhận ra đâu là phải, đâu là trái. Cho nên ra cản chồng đừng làm chuyện đó. Nhưng mà ông chồng sợ mất ghế, bởi vì dân nó dọa là nếu ông tháo Giêsu chúng tôi sẽ trình báo lên hoàng đế là ông mất quyền lên. Ông sợ mất quyền mình, cho nên mới trao cái Giêsu cho người ta đâu. Đó, gian dối đó, sự thật thua đó. Bà vợ nói lên sự thật thua đó, Chúa Giêsu là sự thật bị thua đó. Ở một cái thời điểm đó, còn Pilato gian dối, biết cái bọn kia gian dối, và ông cũng là kẻ gian dối luôn, bởi vì ông thì ham chức quyền, sự thật là ông ham chức quyền đấy. Vì thế mà trong phiên tòa ông hỏi Chúa Giêsu về sức mạnh của ngài, thì ngài bảo rằng tôi đến để làm chứng cho sự thật, ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi. Nghe thấy sự thật nghe ông Pilato: ôi giời ơi, sự thật là cái quái gì, sự thật là cái quái gì, cái quái gì là cái quái gì này, chính ông ấy, ông ấy cho sự thật là cái quái gì, cho nên chả quan tâm đến sự thật mà đi theo con đường gian dối, cho nên mới nhân tâm mà ra lệnh giết đấng vô tội. Hôm nay trong ngày lễ lạc, chúng ta ngồi tưởng nghĩ lại cuộc đời chúng ta theo Chúa. Chúng ta cũng muốn làm vinh hiển Chúa, nhưng có lần nào chúng ta a dua với sự gian dối? Chúng ta có can đảm đứng lên bênh vực sự thật không? Mặc dù sự bênh vực ấy có thiệt thòi cho chúng ta, thì chúng ta mới giống Chúa Giêsu chứ. Hay là chúng ta hôm nay thì ca tụng Chúa, nhưng mà vì lợi nhuận ngày mai chối Chúa, giống như Pilato vậy, giống những người Do Thái điên đảo, giờ này ca tụng, lúc khác thì đòi giết đấng vô tội. Khi đó một cái thảm họa mà loài người ta vẫn còn đi vào cái vũng sinh đầy tội lỗi này. Xin Chúa giúp chúng ta vượt thoát khỏi, nhờ mỗi ngày chúng ta hiện dân thánh lễ với Chúa. Chúa ở với chúng ta, Chúa mới mở mắt đức tin chúng ta, Chúa mới cho chúng ta cái sức mạnh để vượt ra khỏi cái con đường gian dối mà nhiều người đi vào vì lợi nhuận.